Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Lại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo của bộ Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học về vài lời phi lộ của tác giả, tức là lời của Hòa Thượng, và là lời nói đầu đó, lời phi lộ còn là lời nói đầu. Hôm nay chúng ta học sang phần tiếp theo của bộ luận này với chủ nhan đề là Thứ Đệ và Chương Yếu. Thứ Đệ và Chương Yếu. Thứ tức là thứ lớp, đệ đệ tức là cũng là chỉ cho là thứ lớp, ví dụ chữ đệ ở trong chữ Hán đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, tức là quyển thứ nhất, quyển thứ nhì, quyển thứ ba chẳng hạn, vân vân đó. Và chương yếu thì chia thành chương và yếu. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng ngài phân như thế này. Thứ đệ trong quyển này chia thành chương, mục, tiết và đoạn khác nhau. Mỗi chương có nhiều mục, mỗi mục có nhiều tiết, và mỗi tiết có nhiều đoạn. Ngài chia ra như vậy để làm sao? Để cho người học của chúng ta dễ nghiên cứu, dễ tìm hiểu và dễ nắm bắt được từng phần ở trong đó. Ví dụ như là chương, trong chương á, ví dụ chương 1 chẳng hạn, thì có thể là chia ra là mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 chẳng hạn. Trong mục á, thì lại chia ra lại chia thành tiết chẳng hạn. Tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 5 chẳng hạn. Trong tiết á, thì lại chia thành đoạn. Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 chẳng hạn, vân vân, khác nhau. Cho nên là trong đây mới nói là mỗi chương có nhiều mục, mỗi mục có nhiều tiết, và mỗi tiết có nhiều đoạn là như thế. Đoạn là ngắn nhất, một đoạn. Đoạn là ngắn nhất. Xong rồi thì đến tiết. Tiết thì là cả một, ví dụ như chúng ta đi học, ngày xưa đi học, các thầy cô giáo chia ra mỗi một buổi sáng hoặc buổi chiều chúng ta học mấy tiết đó, đúng không? Ví dụ như học hai tiết chẳng hạn, một tiết là văn, hoặc một tiết là gì, là toán chẳng hạn đó. Nhưng mà đấy, hai tiết hay ba tiết học đó thì giờ chỉ là một buổi học thôi. Trên tiết thì có mục, tức là mục đó nói về cái gì. Ví dụ mục này là nói về cảnh thánh Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn, thì lại chia thành mấy tiết, trong tiết đã có từng đoạn nhỏ, vân vân đó. Thì trên mục thì là chương, chương là chương này, ví dụ chương này nói về gì chẳng hạn, ngài chia ra này là 10 chương đó. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ học đến. Ở đây nói là về chương thì có 10, ghi số tứ tự La Mã 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái chương thì ghi bằng ký tự, số ký tự là La Mã. La Mã ví dụ chúng ta ghi là chữ 1 lớn, 2 lớn, 3 lớn, 4 lớn, 5 lớn, 6 lớn, 7 lớn, 8 lớn, 9 lớn, 10 lớn đó. Nhưng mà ghi bằng cái ký tự của La Mã, đó gọi là chương, thì ngài lấy như vậy. Còn thứ đệ yếu thì đến đệ thập yếu, từ đệ nhất yếu cho đến đệ thập yếu, đó thì là đệ. Về mục thì ghi số thứ tự theo A, B, C. Chúng ta thấy chương thì ghi theo ký tự La Mã, chứ thứ đệ thì là ghi từ đệ nhất yếu cho đến đệ thập yếu, tức là 10 điều thập yếu đó. Ở đây mà gọi là niệm Phật thập yếu mà. Thập tức là 10. Niệm Phật thập yếu tức là niệm Phật có 10 điều thiết yếu, hay là 10 điều quan trọng nhất của một hành giả tu theo tịnh độ. Nương vào 10 điều thiết yếu này thì chắc chắn sẽ được vãng sinh, hoặc ít nhất cũng đến nghiệp vãng sinh. Đây là lời dạy của Tổ ở trong thập yếu này. Về mục thì ngày ghi là theo thứ tự ABC, về tiết thì ghi số thứ tự từ 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, 4 nhỏ, 5 nhỏ, vân vân đó. Đó. Nhưng lại tiếp tục quán thông từ đầu đến cuối quyển, diễn thành từ số 1 cho đến số 72. Tuy sắp thành chương, mục, tiết, đoạn, nhưng tiết mới chính là đơn vị, là thành phần cốt cán của toàn quyển. Và quyển này là sự kết hợp hay thành phần của 72 tiết chung góp lại. Thì ở đây ngài chúng ta thấy là ngài giới thiệu là quyển sách này thì gồm có 72 tiết, tức là 72 phần nhỏ. 72 phần nhỏ ngài gom lại thì thành quyển niệm Phật thập yếu này. Về đoạn không nêu chữ đoạn bởi nó chỉ có tính cách gây niệm chú ý hoặc sự phân biệt trong mỗi tiết, nên bút giả đánh dấu bằng ngôi sao. Thì đây là ngài ký tự bằng cái ngôi sao, vì ngài nói rằng đoạn thì nó không không có tính cách gây niệm chú ý hoặc phân biệt trong mỗi tiết, cho nên ngài cái chữ đoạn này ngài chỉ đánh dấu bằng ngôi sao, ký tự bằng ngôi sao mà thôi. Đôi khi cũng ghi theo số thứ tự là 1, 2, 3, cũng có lúc hòa thượng ghi theo số thứ tự là 1, 2, 3 cho mọi người dễ học và dễ nhớ. Nhưng đây chỉ là số ít, không có tính cách quán xuyến thành số nhiều thứ tự của tiết, và đó là điểm khác biệt giữa tiết và mục. Chúng ta cũng biết cái đấy thì nó cũng chả quan trọng lắm đâu, nhưng mà ngài giới thiệu thì chúng ta cũng học qua. Niệm Phật thập yếu theo nhan đề là 10 điều thiết yếu của môn niệm Phật hay của người tu pháp niệm Phật. 10 điều này sẽ diễn thành 10 chương theo như trên đã nói. 10 chương ấy như sau. 1. Niệm Phật phải vì thoát sinh tử. 2. Niệm Phật phải phát lòng Bồ đề. 3. Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. 4. Niệm Phật phải quyết định nguyện vãng sinh. 5. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. 6. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. 7. Niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm. 8. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. 9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. 10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Chúng ta thấy không? Ngài chia cái con đường tu hành một đời vãng sinh, một đời thành Phật, không bị thoái chuyển, quyết định vãng sinh trong một đời, thành 10 chương yếu ở trong bộ niệm Phật thập yếu này. Chúng tôi vừa nói lúc nãy, nếu mà chúng ta thực hành được khoảng độ thì cần khoảng 70% lời ngài dạy ở trong quyển niệm Phật thập yếu này, chắc chắn chúng ta sẽ tự do tự tại vãng sinh. 60% chắc chắn là A Di Đà Phật sẽ đến báo trước ngày giờ cho chúng ta biết ngày giờ để vãng sinh. Được 50% chắc chắn chúng ta sẽ gì? Sẽ được đới nghiệp vãng sinh. Được 40-30% chắc chắn chúng ta thì có cơ hội được các bạn đạo, được chư tăng ni cộng tu tịnh độ sẽ đến trợ duyên cho chúng ta được đới nghiệp vãng sinh. Được 10% chúng ta cũng có cơ duyên được vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Cố gắng nếu mà ít nhất cũng tu cố gắng được 10% trong 10 điều thập yếu này. Thì chúng ta biết là sao? Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên những lời ngài nói ra chắc chắn phải có gì? Có bảo lãnh. có bảo lãnh, đảm bảo với chúng ta là lời Ngài nói ra là gì? Có bảo lãnh ở trong đó. Cho nên làm được theo 10%, hành trì theo 10% ở trong niệm Phật thập yếu này, chúng ta cũng sẽ được đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, một bậc có thể nói là bậc cao đức, bậc minh sư về Tịnh Độ Tông trên thế giới bây giờ. Ngài nói rằng người mà chưa đủ nhân duyên phúc đức để sinh vào ở trong cửu phẩm liên hoa, vẫn niệm Phật, đến lúc sống có thể gì không tin Phật, hoặc là tin nhưng gì chưa được viên mãn, chưa được đầy đủ, nhưng khi trước khi xả bỏ báo thân hoặc khi xả bỏ báo thân mà nhất tâm muốn gì, muốn sinh về thế giới Phật chỉ trong một niệm nhỏ thôi, người đó được đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là ở bên rìa bên ngoài. Biên địa tức là rìa, biên tức là bên cạnh, là bên rìa bên ngoài. Biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là cái vòng ngoài ở trong cửu phẩm liên hoa. Ngài giải thích rằng người được vãng sinh về đó thì sẽ trải qua 500 năm nữa thì sẽ được vãng sinh vào cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng không bị thoái chuyển nữa. 500 năm ở đây là tính 500 năm của thế giới chúng ta, chứ không phải là 500 năm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Không có năm tháng ngày giờ. Vì tuổi thọ là vô lượng vô biên. Cho nên Ngài giải thích là tính năm tháng ngày giờ là chính là năm này, 500 năm của thế giới chúng ta này. Chúng ta đừng nghĩ rằng 500 năm ở thế giới chúng ta là dài, dài so với con người chúng ta ở thế giới này thôi. Chứ còn ở trên thì quái trời và quái biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, các vị biết nó chỉ là một như mà giấc ngủ chưa mà thôi. Vì chúng ta biết là một ngày một đêm ở quái trời Đâu Xuất, tức là quái trời thứ tư đó, đã bằng bao nhiêu? Bằng 400 năm ở thế gian chúng ta này. Một ngày một đêm bằng quái trời thứ năm là quái trời Hóa Lạc, bằng 500 năm ở thế giới chúng ta này. Đó. Và cứ như vậy tuần tự lên đó, quái trời thứ sáu là quái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, một ngày một đêm bằng 600 năm ở thế gian chúng ta này. Và lên đến quái trời phi tưởng xứ thiên, tuổi thọ 80 vạn đại kiếp, một ngày một đêm ở thế giới đó không biết nó bằng bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm ở thế giới chúng ta này. Cho nên một ngày một đêm ở biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, nó cũng còn gấp hàng nhiều lần cái bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm ấy. Vì vậy mà chúng ta về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, 500 năm ở thế giới này cũng chỉ như dạo qua ở nơi đó một chút xíu mà thôi. Qua như chúng ta thấy gì? Thấy cái cảnh Bồng Lai tiên cảnh cửa Phật ở nơi ngoại biên thế giới của Phật A Di Đà, nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ, nó thanh tịnh. Qua như chúng ta gì? Dạo qua vào đó coi như một chuyến đi gì? Đi du lịch ngắn, đi lướt qua cái đoạn đường đó khoảng một vài tiếng đồng hồ ở thế gian này. Ví dụ chúng ta đi qua Đà Lạt thăm chẳng hạn, thăm vườn hoa Đà Lạt, đi vào đó 1-2-3 tiếng đồng hồ, xong chúng ta lại đi cảnh khác. Thì 500 năm ở thế giới này, về Tây Phương Cực Lạc thế giới đổi cái năm tháng ngày giờ á, nó cũng chỉ là gì? Như một chuyến hành hương du lịch vãng cảnh đẹp mà thôi. Sau khi xem xong một cái chúng ta thì thấy ồ đẹp quá, biên địa mà còn tốt thế này thì ở trong thì cửu phẩm liên hoa không biết là nó gì, nó đẹp đến mức độ nào, nó hạnh phúc đến gì, đến mức độ nào. Cho nên nguyện đi về thôi, mau mau đi về với đấng từ phụ, đấng cha lành của chúng ta thôi. A Di Đà Phật đang chờ rồi, cho nên là gì, không chơi nữa, và khởi cái tâm như thế tự nhiên là vào cửu phẩm liên hoa. Như vậy là chỉ bằng một thời gian gì, một thời gian rất ngắn đi dạo chơi thôi, 500 năm ở thế gian này chỉ là một khoảng bằng một cái gảy móng tay thật ngắn như thế này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, chúng tôi mới nói nếu chúng ta thực hành được 10% trong niệm Phật thập yếu này, cũng có cơ hội đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, 30-40% là có phần gì gặp được các đồng tu, các đồng đạo. Khi mình xả bỏ báo thân, chúng ta phải biết nhé, tu hành cả đời, cái khi mà chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay cận tử nghiệp nó đến đó, oan gia trái chủ nó phá, chúng ta cũng không được vãng sinh. Có những vị sư ở trong quyển niệm Phật thập yếu này nói tu hành đến mức có thần thông rồi, ngài niệm Phật đến nỗi là cả cái thất mật thất của ngài biến thành vàng ròng hết rồi, dưới mặt đất bước đến đâu nơi đó là vàng ròng. Nhưng mà cái nghiệp chướng á, cái nghiệp chướng của kiếp trước của ngài á, nó gì còn tồn dư. Nghiệp sát của ngài á, nó còn gì, nó còn theo để nó báo oán. Cho nên á, một hôm có một cái gã đi qua đường đến để xin tá túc. Ngài nhìn thấy cái vị đại sư đó, nhìn thấy cái mặt cái vị xin đi tá túc, xin qua đường tá túc này, ngài thấy thì không có bảo hành. Có nghĩa là sao? Nhìn mặt mũi nó là nhìn như đầu trộm đuôi cướp ấy. Cho nên ngài bảo với cái chú tiểu của mình, chú thị giả của mình á, ta thấy cái người này á, nó không bình thường, không tốt, cho nên con cho nó gì, cho nó ăn xong rồi đuổi nó đi, không cho nó ngủ lại qua đêm ở đây. Nhưng cái chú tiểu thấy nó khéo mồm, nó cứ khẩn khoản, nó xin, nó trình bày, nó khéo mồm rồi các thứ, nó xin. Thế là chú tiểu gì, thì khi mà thầy nói như vậy, chỉ đạo như vậy xong thì liền vào nhập thất, liền vào trong thất và tĩnh tu. Chú tiểu ở ngoài thì đem cho cái người qua đường nó ăn cơm, ăn xong một cái thì nó cứ bảo là thôi đêm tối rồi, thầy cho con để xin ngủ lại qua đêm, sáng mai con đi thôi. Nó cứ xin như vậy mà nó khẩn khoản, rồi nó khen cho một chút. Con đi rất nhiều nơi thì chưa bao giờ thấy ai tốt bụng như gì, như sư thầy. Ở đây cả thầy trò đều quý, cái nơi hoang vắng như thế này mà gì, cho chúng con thì được tá túc ở lại qua cái lúc khó khăn vất vả đi trên đường để khát nước đói ăn như thế này. Ôi giời, chú tốt bụng quá, nó khen cho một tí thế là sướng. Sướng thế là thôi, làm trái lại lời sư phụ mình, liền lại cho gì ạ, cho hắn kia ngủ lại qua đêm. Đến nửa đêm thì tự nhiên cái hắn kia gì, thấy cái căn nhà, cái khu, cả cái cánh rừng đó nó vàng rực rỡ. Đặc biệt là gì? Trong cái thất của thầy trụ trì, trong cái thất lá thôi, nhưng mà cái ánh sáng nó tỏa ra và gì, ở dưới đất thì toàn bằng vàng. Cho nên hắn ta nghĩ là gì, ông thầy này á, ông ấy tu và đắc đạo hay sao mà cả cái mặt đất này bằng vàng như vậy. Cho nên hắn ta khởi cái lòng tham là sao? Nếu bây giờ ta mà vào mà giết ông thầy này thì ta sẽ cướp được tất cả, ta sẽ lấy được tất cả cái của cải vàng bạc ở trong cái nhà, cái gì cũng bằng vàng hết, ta sẽ lấy được rất nhiều vàng. Và hắn khởi cái lòng tham lên, liền hắn vào bếp, hắn vác con dao xuống và hắn gì, đâm mấy nhát và vị thầy kia thì liền là chết. Cho nên chúng ta thấy không? Đấy, tu đến nỗi là gì, biến đất thành vàng, cả mặt đất thành vàng ròng rồi mà còn bị cái kẻ gì ạ, lang thang đầu đường xó chợ nó đến ngủ qua đêm, biết là nó là kẻ không thể tin tưởng, bảo tiểu cho đi rồi, nhưng nó nịnh ông tiểu vài câu, ông tiểu gì cho nó ở lại, và tối lại nó giết gì, giết mất ông thầy. Đó, chúng ta thấy đấy là gì, gọi là nghiệp sát. Cái nghiệp sát của vị ấy còn gì, chưa hết. Cho nên chúng ta thấy tu cả đời mà đến khi gần được vãng sinh còn bị báo chướng, nghiệp chướng, bệnh chướng, thậm chí có vị gặp phiền não chướng mà không đi được là như thế. Đây là cái lúc cần tử nghiệp rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta biết rằng chúng ta tu cả đời tinh tấn như thế này đó, nhưng mà đến lúc khi chúng ta nằm xuống, nằm ốm trên giường bệnh, bình thường còn sống thì chồng, vợ chồng, con cái cháu chắt đều hoan hỉ cho chúng ta tu. Vì sao? Vì có thể là gì, đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, con rể của mình nó nhìn cái sổ đỏ của gì, của ông bà nó trị giá hàng mấy chục tỷ, cho nên nó nghe theo, nó biết rằng là ông bà còn ở trong gì, ngân hàng còn mấy cái sổ tiết kiệm là đến vài chục tỷ hay vài tỷ nữa, cho nên gì, nó nghe theo, nó biết là ông bà còn để ở đâu đó còn vài cây vàng, vài chục, thậm chí vài trăm, vài nghìn cây vàng ấy, cho nên gì, nó còn nghe theo. nay ốm ốm đau đau ra rồi bắt đầu thì nó bảo thôi ông bà hay là bố mẹ gì mệt rồi thì di chúc lại cho con, sang tên cho con cái sổ đỏ, di chúc lại cho con cái quyền đi rút cái sổ tiết kiệm hay là gì vàng bạc bố mẹ để ở đâu thì ấy cho con thì con biết, giao cho nó xong một cái nó quay ngoắt 180 độ và nó gì, nó làm trái ngược lại với cái bản ý của mình. Tưởng là chết luôn được nhưng nó chả chết cho 5-3-7 tuần nó chả chết, 5-3-7 tháng nó chẳng chết, thậm chí 1-2 năm nó chẳng chết cho, cuối cùng muốn tu nó chẳng tu được nữa. Tâm sân thì lúc đó lấy lừng khởi lên, tiền của cải vàng bạc đất đai nhà cửa giao hết cho nó rồi, bây giờ bảo là mình sắp chết, bảo là cho người đến để trợ niệm cho, nó làm luôn một câu là trợ mới niệm cái gì, nó bảo là không cần phải như thế, hoặc là gì, thậm chí nó chẳng thèm nói gì, thậm chí nó chửi cho. Tôi xem một cái clip cách đây khoảng độ 2 tháng, không phải, tất nhiên không phải người Việt Nam, người Trung Quốc, có một cô con gái nhá, không phải con dâu nhá, con gái chăm mẹ, mẹ ốm nằm chỉ còn quắt quýu, tôi nghĩ là chắc là bà cụ phải ốm từ lâu lắm rồi, chỉ còn cái da và cái xương thôi, duy nhất có cái miệng của cụ là vẫn gì, vẫn nhai, há cái nhai tỏm tẻm như thế, không biết nhai cái gì. Đứa con gái các vị biết nó thay quần áo cho ông, cho bà cụ làm cách nào không? Dùng chân nó đá, dùng chân nó xỏ bên này, nó đá hấp tung bà cụ sang bên kia. Rồi nó là cái chân nó chùi xong bắt đầu thì nó lại tiếp tục, nó cứ lăn như vậy, dùng chân nó đá từ góc này sang góc kia của giường. Mà bà cụ thì chân tay cứng đờ đờ hết rồi, mà chỉ có cái miệng là nhai tỏm tẻm thôi. Chúng ta thấy mà đây báo chí nói là con gái đấy, và cái cô ta bị pháp luật, bị công an cảnh sát Trung Quốc bắt và thẩm vấn, và chắc chắn sẽ bị xử cái tội hình sự vì ngược đãi gì, ngược đãi người thân, mà đặc biệt là ngược đãi mẹ mình đó. Rồi Việt Nam chúng ta ở trên Tây Nguyên có cái trường hợp mà xích bố, vì bố bị thần kinh cho nên là nói thần kinh thì cũng không phải là thần kinh. Ông kiểu như cũng hay chẳng hay làm hại gì ai, kiểu như cứ hay đi thôi, hay đi từ nhà này sang nhà khác thôi. Thế là nó tức về, nó làm xích, nó xích lại, xích cả chân cả tay lại, xích cả vào cổ này nữa, xích như là xích con thú, như xích con chó. Cho nên là đời nay các quý vị cứ thích nuôi chó mà xích nó, đời sau nó sẽ xích lại mình đấy. Không, tôi nói thật đấy, có nuôi thì thả cho nó đi, mà bây giờ thành phố Hà Nội thì nó khó này. Cách đây mấy hôm tôi nghe là thành phố Hà Nội ra cái chỉ thị là giống như ở bên Tây đó, là chó mà thả rông ngoài đường đó là sẽ bị cái đội bảo an đó, là họ đi bắt. Sau 72 tiếng đồng hồ mà không thấy ai đến nhận hoặc đến chuộc đó, là họ thiêu hủy con chó ấy, tức là họ giết con chó ấy. Đó. Đấy, chúng ta thấy mà nuôi á, mà xích á, giống như đó, chim lồng cá chậu á. Thì con thú mà chúng ta nuôi, chúng ta xích nó mãi như thế, đánh mất cái sự tự do của nó, thì sau này cũng sẽ có người nuôi mình. Một kiếp nào đó có người nuôi mình và xích mình. Mình ai thích nuôi chim cảnh thì cứ nuôi đi. Một kiếp nào đó chúng ta cũng sẽ làm chim cảnh để cho người ta gì, nuôi mình. Đấy, người ta cho mình ăn hàng ngày đó, hót cho người ta nghe. Đấy. Cái đấy cũng quy luật nhân quả mà. Quy luật nhân quả không có sai, trong kinh Đức Phật nói luật nhân quả, bây giờ chúng ta thích và chúng ta đối xử với chúng sinh như thế nào thì sau này chúng sinh cũng đối xử với ta như thế. Nếu mà chúng ta nuôi con chó con mèo cho nó làm bạn, chúng ta coi nó như một người bạn, chăm sóc nó như một người bạn, thì sau này nó thì cũng coi chúng ta như một người bạn. Còn chúng ta đối xử với nó như là một cái gì, như một cái con thú để cho chúng ta tiêu khiển cái thú vui á, hành hạ nó, thì sau này nó cũng hành hạ mình và coi mình là cái thú tiêu khiển, thú vui cho để cho nó vui chơi đó. Đấy, cho nên nhân quả nó rõ ràng, không có sai. Vì vậy mà bây giờ các Phật tử chúng ta tu tập làm sao đó mà chúng ta ít nhất cũng phải hành trì được khoảng 2-30% ở trong cái bộ niệm Phật thập yếu này, để có một cái cơ duyên. Chúng ta chưa đủ công đức, phúc đức, nhân duyên để biết trước ngày giờ hoặc là chưa được Phật báo cho chúng ta biết trước, thì ít nhất cũng được gì, bạn bè đồng tu đến trợ niệm cho chúng ta, con cháu họ hàng nội ngoại đồng ý cho gì, cho bạn bè đồng tu chúng ta đến để trợ niệm cho chúng ta, đặc biệt là gì, người thân của chúng ta đó. Cái việc trợ niệm rất là tốt các quý vị, rất tốt. À đây, hôm rồi thân mẫu của sư ông Hòa, thân mẫu sư ông Giác Hòa, bình thường bà cụ mới gặp Phật pháp có mấy năm nay thôi, 2-3 năm nay gọi là mới biết đến Phật và mới ra chùa thôi, ngày xưa cũng không tín tâm. Nhưng mà gần đây vì chắc là con trai đi tu về cảm hóa được, nên bà cụ rất là tín tâm, cũng niệm Phật, cũng tụng kinh Địa Tạng, cũng nghe giảng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật 2-3 năm nay rồi, biết đến Phật pháp mà cái là tụng kinh học Phật luôn. Thế vừa qua thì trước đây thì bà cụ cũng nghĩ là thôi, chết thì ở trong quê mà chết thôi, rồi thì chôn bình thường với các cụ gia tiên rồi họ hàng nội ngoại ở gần nhau cho nó vui. Nhưng mà một thời gian gần đây khi phát hiện ra căn bệnh quái ác, đó là căn bệnh ung thư, thì bà cụ lại nói với con trai của mình và mọi người là thích ở ngoài chùa. Và đặc biệt mấy cái ngày cuối cùng thì bà cụ không muốn ở nhà và bảo con với bảo người thân là cho tôi ra chùa. Và cái nguyện vọng cuối cùng của bà cụ là gì? Được chết ở trong chùa để tránh cái sự sát sinh hại vật của người thân. Vì ở trên quê tôi mà cứ có người nằm xuống là gì? Mấy con lợn đi ngay. À, cứ nằm xuống một cái là gì? Chẳng biết cái việc ở trong nhà thì bàn lễ đám tang làm như thế nào, nhưng ở ngoài nó phải mổ lợn rồi. Ngoài là phải mổ lợn đấy. Cho nên sau khi bà cụ nhà ông Hòa thì ra đây đi viện, tôi có biết đâu, xong khi nghe mấy sư nói lại thế thôi tôi mới biết bà cụ, nguyện vọng của bà cụ á là được mất ở chùa, cho nên đưa xuống viện thì khi mà cảm thấy không qua khỏi nữa thì bà cụ muốn là đi về. Sư ông điện cho tôi bảo là nguyện vọng của mẹ con như thế, xin thầy cho phép mẹ con đi về chùa. Tôi bảo tốt quá, thế rất tốt, về được chùa như vậy là tốt lắm. Cái thứ nhất là sau khi vừa nằm xuống không có ai khóc than, khiến cho vong linh của người mất không bị rộn ràng, không bị xao xuyến, không bị thổn thức, không bị gì, không bị cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó làm cho gì tán loạn tâm hồn. Thế chúng ta biết là người thì khóc, con thì khóc, cháu thì gì thì gào, nhìn thấy con, nhìn thấy cháu mà cái tâm niệm phàm phu nó nổi lên thì rất khó để được vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh. Cho nên về chùa như vậy tôi nghĩ rất tốt. Và tôi bảo thế thì đưa bà cụ về. Về tới một tí thì tôi đang ở chỗ sân, tôi bảo mọi người về rồi, để bảo mọi người bảo về xong rồi tôi bảo thì để tôi xuống xem thế nào. Thế tôi bảo vừa xuống mà vừa bảo tôi xuống xem thế nào mà cái thì tôi đi xuống thì mấy người bảo là đi lên chỗ cái gốc cây cây nhãn cho đại tượng. Và cụ vừa đi xong, bảo mọi người niệm đến 4 giờ sáng vẫn thấy cứ cứng đơ như thế, người thì vẫn miệng thì vẫn há, mặt mũi thì vẫn thâm xám hết lại. Đấy, có cô Bích Nghiêm đúng không, theo từ đầu đến cuối này, thâm xám lại. Thì tự nhiên là thầy lên cảnh sách thì với đại chúng lên cảnh sách xong để cho sư ông với gia đình ra lễ tăng để cầu xin các việc nhập quan phát tang rồi di quan tống trung hỏa thiêu vân vân, lo các công việc là đúng như cái pháp. Trong tăng thì cũng có pháp của tăng, ngoài đời có pháp của ngoài đời, tăng cũng phải có pháp của tăng. Cho nên là sư ông với người nhà ra lễ xong thì cảnh sách xong, người nhà ra lễ xong một cái thì thầy đang bảo thì đi xuống để xem mọi người trở niệm suốt đêm hôm qua thế nào. Gặp sư cô Bích Nghiêm hớt hải chạy lên bảo là thầy ơi, xin thầy xuống khai thị cho cụ với, vì cụ vẫn cứng lắm, người vẫn gì vẫn thoại tướng vẫn xấu lắm. Vì cụ lúc mất lúc trước khi mất cụ có một cái nguyện này, nguyện chỉ mong trước khi ra đi được nhìn thấy thầy một lần cuối cùng và được nghe thấy thầy, được thầy xoa đầu thì khai thị trong một lần cuối cùng. Khổ thân, lần này lần sau chớ có ai mà dạy mà nguyện như thế nhá, đừng có nguyện như thế. Nguyện như thế mà không gặp được tôi thì làm thế nào? Nó không đi được à? Phải nguyện làm sao đó cho con thì vừa nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật đến xoa đầu phóng quang thọ ký tiếp dẫn thần thức của con đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ nguyện ông Thịnh đến là làm cái gì? Cái nguyện gì mà nguyện dốt thế chứ lại? À không, tôi nói thật, may mà tôi ở nhà. Tôi mà đi vắng thì nguyện như thế, mà tôi đi vắng, tôi không có công tác Phật sự, tôi đi vắng trong cái lúc mà các cụ đi thì làm thế nào? Đúng không? Thế chờ tôi về được đâu? Ngày hôm trước, ngày hôm sau thì mang ra đồng, mang lên đài hóa thân thì thiêu mất rồi. Làm sao mà chờ được? Cho nên đừng có dại gì mà nguyện như thế. May là bà cụ cũng duyên lành hội đủ. Chắc tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, gieo duyên với Tam Bảo, lại cúng dường đứa con trai vào chùa xuất gia nữa. Cho nên là lại tụng kinh Địa Tạng 2-3 năm nay nữa, vì vậy mà cái duyên lành nó mới hội đủ. Tò tôi bảo đi xuống xem, thì thấy sư cô chạy lên bảo hớt hải bảo thầy ấy, bà cụ vẫn còn chấp lắm, có mấy thứ xin thầy khai trị cho. Tôi bảo tôi mất khoảng 3-5 phút gì đấy, muốn sờ đầu thì sờ đầu cái rồi nói vài câu. Thế tôi bảo thôi bây giờ niệm Phật đi, niệm tiếng 2 tiếng xong là được đấy. Thế xong rồi các cô niệm thêm rồi bảo 1 tiếng sau nữa, từ cái chỗ là cứng đơ ra mềm mại, và từ cái chỗ là nhìn thâm tím lên mặt mày bây giờ thì hồng hào tươi như người gì, như người còn sống vậy, tươi lúc hơn cũng còn sống vậy. Cho nên đấy cũng là duyên lành hội đủ, gọi là duyên lành hội đủ, được chư tăng, được các Phật tử, được con cháu, được nội ngoại thân quyến hai bên cùng nhất tâm để cho mình gì, mình thỉnh chư tăng và các đạo hữu Phật tử trợ niệm cho mình suốt hàng chục tiếng đồng hồ như vậy. Đấy là cơ duyên, đấy là cái phúc báu của mình đã gieo trồng, đấy là cái nhân của mình, nhân lành của mình đã đi, đã trồng, không phải đơn giản các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói cố gắng cũng phải tu được 10-20%, 30% lấy trong thì trong niệm Phật thập yếu này để khi ra đi được người thân họ hàng con cháu vợ chồng gì hoan hỷ thỉnh chư tăng hoặc các đạo hữu Phật tử đến để trợ niệm cho. Sau khi mất mất rồi trợ niệm xong là làm nghi thức gì, nghi thức tống chung theo theo nhà chùa cho, không có nó đoán ông thầy phù thủy về nó bùa nó yểm nó chấn cho mà thần thức chưa về Tây Phương hẳn, vẫn còn gì định nghiệp trong vòng 49 ngày hoặc 7 ngày hoặc vài ngày sau ở quanh quanh ở nơi đó khởi tâm sân lên một cái gì cũng liền mất luôn. Chúng ta thấy không? Cho nên duyên lành ở đâu? Duyên lành ở đây. Phúc báu ở đâu? Phúc báu cũng ở đây. Tất cả đều gì? Đều ở trong cái chỗ hành trì tu tập hàng ngày của chúng ta vậy, để lại vậy. Cho nên ở đây Hòa Thượng mới chia thành 10 cái gì? Chương. Chương thứ nhất là gì? Là niệm Phật phải vì thoát sinh tử mà niệm. Niệm Phật phải vì thoát sinh tử mà niệm Phật đó, thì sẽ gì? Sẽ thành tựu được cái hạnh nguyện của mình. Còn niệm Phật đó vì cầu mong cho gì? Cho mua may bán đắt, tức là đi chợ đi buôn đi bán, mua may bán đắt, đi 1 về 10, đi tươi về tốt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin đó, thì không đúng rồi. Người niệm Phật mà cầu mong như thế không đúng rồi. Niệm Phật mà cầu mong Phật làm sao chỉ cho con một cái con số độc đắc, là con thì chúng có sổ số độc đắc vài trăm tỷ á, thì cũng không đúng rồi. Niệm Phật mà mong làm sao cho Phật Bồ Tát chỉ cho con một lô đề con đánh nhỉ, một lô đề bạch thủ con bán cả nhà cả cửa con đánh một quả là gì, con được mấy căn biệt thự á, sai rồi. Niệm Phật ra mà mong làm sao đó gì, con đi buôn gian bán lậu mà cho gì công an cảnh sát nhìn thấy con có mắt như mù, có tai như điếc, có chân như gì như què á, súng bắn không nổ á, đao phóng không tới vân vân, niệm Phật như thế là gì, là sai rồi. Niệm Phật mà chỉ cầu mong cho bản thân, còn tất cả chúng sinh mặc xác nó lại càng sai nữa. Cho nên ở đây chúng ta niệm Phật là gì? Ngài dạy chúng ta phải vì thoát, vì liễu thoát sinh tử mà niệm Phật. Niệm Phật như thế thì như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, một câu A Di Đà Phật vừa được đề khởi lên liền tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Đó, 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. 80 ức kiếp các quý vị. 80 ức kiếp như vậy, sinh tử chỉ một câu A Di Đà Phật để khởi lên nhất tâm để cầu vãng sinh, cầu liễu thoát sinh tử thôi, thì chúng ta giải trừ được cái nghiệp chướng lớn lao như thế. Vì sao? Vì nương vào A Di Đà Phật, nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, thần thông công đức phúc báo của A Di Đà Phật, nguyện lực của A Di Đà Phật. Giống như hôm qua tôi lấy ví dụ thì tôi nói rất là nhỏ như thế này, nhưng mà do cái gì, do cái sự khuếch đại của bộ gì ạ, cái mic này và bộ gì, bộ âm ly, cho nên gì cả nhà chúng ta đều nghe rất là rõ, nghe rất là to, nghe rất là rõ. Đó. Nguyện lực của A Di Đà Phật còn gì gấp hàng trăm nghìn vạn ức lần như thế, thậm chí vô lượng vô biên A Tăng kỳ lần như thế. Đó. Đấy, cho nên niệm Phật nếu vì thoát ly sinh tử mà niệm thì chắc chắn công đức vô lượng vô biên. Niệm Phật mà vì cầu danh văn lợi dưỡng thì cũng có phúc đấy. Đó. Cũng có lộc đó, có tài đó, nhưng mà gì? Ít thôi. Đó. Vì còn có gì? Có hình tướng để mà cầu thì được ít thôi. Đó. Cũng có người niệm Phật để cầu gì? Khỏe mạnh. Cầu đảo bệnh thì thân thể được mạnh khỏe, bệnh tật được tiêu trừ. À, có trường hợp đó. À, chắc chắn có trường hợp đó, không phải giả. Thứ hai nữa là niệm Phật phải phát gì? Phát lòng Bồ Đề hay gọi là phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Cái tâm gì? Tâm gì thì vào chính trong bài giảng, chúng ta sẽ thấy Ngài dạy chúng ta thế nào là niệm Phật phải phát tâm Bồ Đề. Thứ ba là niệm Phật phải gì? Phải dứt trừ lòng nghi. À, niệm Phật mà còn nghi á thì không thành tựu. À, có một vị thượng tọa ở Việt Nam chúng ta chục hơn chục năm trước, Ngài rất nổi tiếng về mở cái đạo tràng, các khóa tu niệm Phật cho các Phật tử. Phải nói là nổi tiếng số một của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, khoảng độ chục năm về trước, năm bảy năm về trước. Đấy là về trước. Nhưng mà 2-3 năm gần đây tôi xem qua một vài bài giảng của Ngài thì thấy này, chắc chắn rằng á, qua bài giảng của Ngài nhìn thấy này, hình như là Ngài đang hoài nghi về vấn đề vãng sinh thì phải. Thậm chí trong bài giảng của Thầy ấy, còn nói rằng á, nào có thấy ai gì, có thấy ai vãng sinh đâu, có thấy ai còn sống mà nói mình vãng sinh, chứ chưa người đời vãng sinh đâu. Chỉ thấy là gì? Nói là chết mới vãng sinh. Chết mới vãng sinh, có ai chứng minh được là chết mới vãng sinh? Chẳng ai chứng minh được. Rồi nữa, cái việc là gì? Người vãng sinh lưu xá lợi. Ngài cũng nói là gì? Đấy là do toàn những người bị bệnh ung thư mà lưu xá lợi đấy chứ. Bị bệnh ung thư mà lưu xá lợi có nghĩa là sao? Thầy giải thích là bị bệnh ung thư là tiêm hóa chất, truyền hóa chất, cho nên là sau khi đem hỏa thiêu những cái chất, cái hóa chất đó là chưa tan hết ở trong cơ thể, cho nên những cái hóa chất đó nó lưu thành gì? Lưu thành những cái cục xương xanh xanh, vàng vàng, đỏ đỏ, trắng trắng. Đó là do gì? Những người bị bệnh ung thư mà sau khi hỏa thiêu đi mà như vậy. Xin thưa các vị, nếu mà người bị bệnh ung thư á, thì vô số những người bị bệnh ung thư sau khi chết đi đem thiêu có cái gì không? Toàn cho và xương thôi các quý vị. Có cái gì là xanh xanh, vàng vàng, đỏ đỏ, trắng trắng nó kết đâu? Toàn xương thôi. Nếu mà thiêu thành gì? Thiêu cái nhiệt độ cao lên thì toàn là gì? Cho thôi. Đó. Nhưng mà người niệm Phật, người bị bệnh ung thư mà niệm Phật nhất tâm, người bị tất cả các bệnh khổ mà niệm Phật nhất tâm mà được vãng sinh. Nếu mà người đó muốn lưu lại một cái gì đó để cho người hậu học họ có niềm tin, đó, gọi là phương tiện, đây gọi là phương tiện quyền xảo để giúp cho những người sống ở nhân gian này có một cái chút niềm tin vào Tam Bảo, Phật Pháp, vào Pháp Môn Tịnh Độ, vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, vào hạnh nguyện và công đức của Đức Phật A-di-đà, vào cái sự gì? Cái sự gia trì và tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà đối với chúng sinh niệm Phật cầu sinh về thế giới của Ngài là gì? Có thật. Cho nên người đó phát nguyện lưu lại một cái gì đó, một nắm xương tàn biến thành một vài viên xá lợi, thậm chí là một vài gì? một vài chén xá lợi, thậm chí một vài bát xá lợi, vân vân. Có cái trường hợp đó. Cho nên ở đây chúng ta phải nói niệm Phật là phải dứt trừ lòng nghi. Chúng ta nghi ta đã là sai rồi. Ta nghi Phật á, nghi tổ á thì lại càng sai nữa các quý vị. Ta nghi chính bản thân mình á, người tu nghi chính bản thân mình đã là sai. Ta nghi bạn bè, ta nghi gì đồng đạo, ta nghi thầy tổ mình đã là đi quá xa rồi. nghi bản thân mình. Nghi bản thân mình từ trước đến nay học những cái bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, học những bộ kinh nói về có Tây Phương Cực Lạc, không biết có đúng không ta? Hay là do gì? Do mấy ông sư ở Trung Quốc, do mấy ông sư Ấn Độ, mấy ông sư Trung Quốc là gì? Nó bịa ra, nó muốn thành lập một cái tôn giáo mới, nó làm lu mờ cái gì? Cái đạo của Đức Phật Thích Ca, nó hiển dương cái đạo của ông Phật Di Đà ở đâu đâu, chẳng ai nhìn thấy bao giờ cả. Tôi có nghe một vài vị sư nói như vậy rồi. Một vài vị sư nói, mấy ông thầy tu theo tịnh độ là gì? Là phản phúc. Họ nói, tôi hỏi vì sao mà phản phúc? Họ bảo là cái ông thầy, ông bản thầy gốc của mình, ông bản sư của mình ấy, là ông Phật Thích Ca, không đi tuyên truyền, lại suốt ngày tuyên truyền là gì? Niệm A-di-đà Phật. Có khi cả cuộc đời chẳng niệm được câu gì Thích Ca Mâu Ni Phật bao giờ, mà suốt ngày cứ A-di-đà Phật. Đó chẳng phải là gì? Phản thầy hay sao? Không phải. Họ không hiểu. Nếu họ học, họ sẽ hiểu rằng cái câu A-di-đà Phật chính là ai dạy? Chính là Thích Ca dạy chúng ta niệm. Vì Đức Phật Thích Ca thì Ngài không có bản nguyện tiếp dẫn chúng sinh ở lại thế giới này để thành Phật. Vì thế giới này là một thế giới gọi là uế độ. Thánh phàm đồng cư, phàm nhiều, thánh ít. Tham sân si nhiều hơn là gì? Hơn là con người sống thanh tịnh tâm hồn. Cho nên, nếu mà chúng sinh ở lại thế giới này, Ngài thấy thì không sớm thì muộn, nó cũng sẽ bị gì? Bị cái vòng xoáy sinh tử luân hồi nó gì? Nó lôi cuốn, lặn hụp, chả vay ở trong gì? Trong luân hồi lục đạo, trời người, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục, súc sinh đó các quý vị. Cho nên là Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài không có cái nguyện là muốn, không có cái nguyện là muốn độ chúng sinh ở lại thế giới này lâu dài. Vì có Phật, chúng đệ tử của Ngài á còn kính nể, còn lo sợ. Ngài còn dùng các phương tiện thiện xảo để quở trách, để răn dạy, để khuyên bảo, thậm chí là để gì? Để mắng các quý vị ấy. Dùng các phương tiện để mắng nhiếc các quý vị ấy, để cho các quý vị gì? Các quý vị ngộ ra để tu hành, tinh tiến. Nhưng nay Đức Phật nhập Niết Bàn đấy rồi, chẳng biết thế nào được. Nó ăn thịt uống rượu thì nó bảo gì? Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Đúng không? Thích đủ các thứ. Cho nên rất là khó, mà chẳng ai nói được. Thậm chí là gì? Ở trong quyển Đường Sơ Mây Trắng của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, Ngài có nói rằng cái thời mạt pháp này ma cường pháp nhược. Tức là gì? Ma thì gì? Thì mạnh, thì khỏe. Còn Phật pháp thì gì? Thì yếu. Nhược tức là yếu, là gầy, là yếu, là gầy. Chúng ta thấy quả thật như vậy. Nhìn trên thế giới, nhìn trên thế giới quan Phật giáo bây giờ, chúng ta tưởng mơ hồ tưởng tượng như là Phật giáo đang gì? Đang phát triển lắm, đang vững mạnh lắm, và đang gì? Đang thịnh vượng lắm. Nhưng mà thực tế đó chỉ là hình thức thôi, cái vỏ bên ngoài thôi các quý vị. Bên trong ấy mà cũng nát bét, cũng thối rữa như ai thôi. Thực tế nó lại như vậy. Đây tôi nói này, tôi nói thực tế, không phải là nói xấu xa gì một ai đâu. Đó cho nên nó khó. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thấy rằng cái thời chính pháp 10 người tu 7-8 người giải thoát giác ngộ. Thời tượng pháp thì 10 người tu 7-8 người gieo duyên, 1-2 người giác ngộ. Thời mạt pháp, ngàn người tu mới chỉ có 1-2 người có thể gì? Giác ngộ. Còn giải thoát hay không thì cũng còn xa vời lắm. Giác ngộ với giải thoát cách nhau gì ạ? Một trời một vực các quý vị. Giữa mê đến giác ngộ á, đã cách nhau gì? Một đoạn đường khá xa rồi, rất xa rồi. Mà từ giác ngộ cho đến gì? Đến giải thoát là gì? Cả một con đường dài rất rất xa nữa. Chứ không phải là giác ngộ là giải thoát ngay được đâu quý vị. Giác ngộ tức là gì? Giác tức là gì? Hiểu. Ngộ tức là biết. Giác ngộ tức là hiểu biết được. Ví dụ như là chúng tôi này hiểu biết là gì? Đời là vô thường. Giống như trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, vân vân. Hiểu được như thế cho nên xuất gia đi tu. Các sư cũng hiểu được như thế cho nên thì xuất gia đi tu. Nhưng xuất ra đi tu vào chùa rồi, ấy, nó lại cả một vấn đề ở trong chùa nữa. Không phải là ai cũng có thể hiểu từ cái hiểu đó. Xuất ra rồi, cạo tóc mặc áo rồi là tinh tiến, giữ gìn chọn đủ 200 buổi này thì quả thật là thật hiếm. Tôi cứ nói một ngày tu tập 6 thời khóa tụng khóa niệm, buông xả tất cả, 6 thời thiền định công phu hoặc niệm Phật thì chú công phu thôi. Không có ai làm được điều đó, mấy đâu các quý vị. Cho nên ở đây phải nói này, đó, ở cái thế giới này, Đức Phật Thích Ca thấy rằng cái thời mạt pháp, chúng sinh phần lớn là đi xuống, rất khó có thể đi lên được. Cho nên Ngài mới khuyên là thôi có một người bạn, một cái người bạn ấy đã từng là kết duyên tu đạo với nhau. Một ông thì phát nguyện thì thành Phật ở thế giới trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn cho chúng sinh khắp nơi trên thế giới vãng sinh về đó. Nó được cái nơi gì? Cái nơi gọi là một cái môi trường tu học là tuyệt vời nhất. Không có cảnh sinh già bệnh chết tham sân si. Cứ một lòng một dạ tu cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó chính là gì ạ? Ông Phật A-di-đà. Còn một ông Phật á, một ông Bồ Tát á, Ngài phát nguyện gì? Thôi thì Ngài phát nguyện thành lập ra một cái môi trường tu tập như vậy. Thì tôi sẽ gì? Tôi sẽ nguyện đi vào gì ạ? Rừng đao biển lửa. Tôi sẽ nguyện đi vào những nơi gì? Những nơi mà chúng sinh tham sân si chồng chất, để giáo hóa từng người có duyên, đem nó về đi, hướng nó về cho Ngài, dạy dỗ nó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca được ví như là gì ạ? Người cha lành có sức gì? Sức mạnh nhảy vào nơi biển lửa luân hồi lục đạo này, cái biển dục luân hồi lục đạo ở thế giới Sa Bà này, để gì? Thuyết ra kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các kinh điển, dạy cho gì? Những chúng sinh có duyên để cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó có người mẹ hiền Tần Tảo dạy dỗ cho gì? Cho chúng ta thành người. Đó, Thích Ca giống như người cha lành, A Di Đà giống như người mẹ hiền, hoặc là giống như một người thầy tốt, hướng dẫn cho chúng ta không bị thoái chuyển nữa trong con đường tu tập nữa. Vì vậy á, chúng ta ấy, niệm A Di Đà Phật không phải là chúng ta phản bội lại á, là thầy của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà niệm A Di Đà Phật chính là chúng ta đang gì á, đang y giáo phụng hành. Theo như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, chúng ta niệm A Di Đà Phật chính là chúng ta gì, đang tuyệt đối làm theo lời dạy của vị giáo chủ ở thế giới này, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta tuyệt đối làm theo lời dạy của Ngài. Vì thời mạt pháp này, các pháp môn tu khác phần lớn chỉ là gieo duyên với gì, với Tam Bảo mà thôi. Còn pháp môn tịnh độ nếu nhất tâm dốc lòng tu tập đó, thì một đời vãng sinh, một đời vãng sinh, một đời thành Phật, một đời không bị thoái chuyển nữa. Đó mới là gì? Con đường rốt ráo. Đó mới là con đường rốt ráo. Ấn Tổ Ngài cũng dạy tương tự như vậy. Rồi Đại Lão Hòa Thượng Thiền Tâm ở trong Bộ Niệm Phật Thập Yếu này, Ngài dạy chúng ta thì niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi, nghi thầy, nghi tổ, tuyệt đối không. Nghi bản thân mình, niệm Phật không biết mình có đủ phúc để vãng sinh không nhỉ, cũng tuyệt đối không. Nếu mà mình khởi cái lòng nghi là mình kém phúc chướng duyên, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nghiệp chướng bời bời như thế này làm sao mà được vãng sinh. Mình á, khởi là cái tâm như thế, đó là gì? Đó chính là nghi mình. Nghi mình khởi ra thì cái tâm gọi là lời các tổ dạy không biết có phải thật không, phải lời Phật dạy thì lời tổ dạy có thật không, đó là gì? Nghi người, nghi kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, những bộ kinh mà Phật nói cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới không biết có phải Phật nói không, đó là gì? Nghi pháp, nghi mình, nghi thầy tổ, nghi bạn đạo, nghi pháp, tức là nghi kinh đó, gọi là nghi pháp. Nghi không biết có phải Phật nói không hay là do gì? Do các vị tổ sư bịa ra, đó gọi là nghi pháp. Nghi mình, nghi thầy, nghi bạn, nghi pháp. Rồi nghi cả gì? Nghi cả không biết có Tây Phương Cực Lạc thật không? Người niệm Phật có vãng sinh, không có thấy ai vãng sinh đâu. Chỉ nói thấy chết mới vãng sinh, sao không thấy sống mà vãng sinh? Xin thưa các quý vị, sống vãng sinh cũng có. Các quý vị xem mấy cái băng đĩa gần đây nói về các vị cư sĩ, các vị pháp sư tu tập ở trên Đông Thiên Mục Sơn của Trung Quốc, chính là cái đạo tràng mà ngài Tuệ Viễn ngày xưa ngài sáng lập ở trên cái núi Đông Thiên Mục Sơn ấy. Chúng ta thấy tự do tự tại vãng sinh, đứng mà vãng sinh, đứng vãng sinh các quý vị. Rồi một sư bà ở trong thì trong Đồng Nai á, mấy năm trước á, sư bà thì cũng tự do tự tại đứng vãng sinh. Ngài tuyên bố trước là gì? Sư bà tuyên bố trước là gì? Sư bà sẽ đứng để vãng sinh, biểu diễn cho mọi người thấy rằng á, là có Tây Phương Cực Lạc thế giới, người niệm Phật á, sẽ gì? Sẽ vãng sinh. Và sư bà thì đứng vãng sinh. Trong một cái tôi xem cái clip đó, cái băng đó, một cái ngày mà sư bà mở một cái pháp hội niệm Phật, thỉnh một vị sư đến để giảng, nhưng hôm đó lại thỉnh một vị sư Nam Tông đến giảng cơ. Thỉnh vị sư Nam Tông, phân biệt thì khác với cái mặc áo cà sa như chúng tôi này, các thầy mặc cái y là quấn trên mình và hở một vai bên phải này ra, theo như là y của Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Myanmar hay là thời Đức Phật ngày xưa mặc y như thế. Còn y của chúng tôi mặc bây giờ là y Bắc Tông. Y này thì đã được cách tân hóa đi. Ở triều đại nhà Đường bên Trung Quốc đã cách tân hóa thành cái y này để cho phù hợp với người bản địa. Văn hóa và cái cách ăn mặc của người bản địa nó gần gũi nhau hơn. Việt Nam chúng ta thì cũng như vậy. Còn y Nam Tông thì chúng ta thấy là các cụ, các thầy là quấn một cái tấm vải dài và quấn trên người. Đó. Theo như là y của thầy Đức Phật mặc ngày xưa. Y nào cũng là tốt cả, y nào cũng y của Phật cả các vị. Có cái nó gì nó khác nhau cái cách may mặc mà thôi. Y áo nó chỉ là để dành gì, để che cái tấm thân giả tạm này, hoặc là để chúng ta gì, chế ngự và biết tàm quý, không lộ bày cái thân thể cha mẹ sinh ra mà thôi. Quan trọng nhất là cái tu tập ở bên trong. Nhưng tất nhiên y đối với nhà Phật, ba y cũng rất quan trọng. Thì cái này thì nó hơi dài, chúng tôi không có thời gian để nói về điều đó. Sau này nếu có duyên thì sẽ nói sâu hơn. Đó, nếu mà chúng ta thấy rằng không có Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sư bà biểu diễn bằng cái ngày để đón các quý thầy đến để giảng về một khóa tu Phật Thất. Một đoán vào vị sư Nam Tông về để giảng. Thì một đại chúng về lên hết rồi, vẫn thấy thì ni sư đứng chắp tay ở đấy. Mọi người đi sang gì? Sang tưởng ni sư vẫn đứng làm gì ở đấy. Thì sang gì? Lay lay nhẹ nhẹ, không thấy ni sư nói gì nữa. Và sờ tay lên mũi thì gì? Không thấy hơi thở nữa. Có nghĩa là gì? Tự do tự tại biểu diễn, đứng mà ra đi. Đấy không phải là gì? Không phải còn sống mà ra đi thì làm gì? Không phải sống mà vãng sinh thì cái gì các quý vị? Sống mà vãng sinh còn gì nữa? Việt Nam chúng ta có chứ có phải đâu, có phải là Trung Quốc đâu. Việt Nam chúng ta không có, mà có mới thế kỷ thế gì? 19, 20 đây thôi, đâu đó gì, đâu đấy dài đâu. Chưa dài, chưa cách xa chúng ta đâu mà chúng ta bảo không có. Đó, niệm Phật mà khởi lòng nghi là không được. Nghi Phật, nghi Tổ, nghi Thầy, nghi Pháp, chắc chắn đều gì? Không có cơ hội vãng sinh đâu. Cho nên là niệm Phật phải dứt sạch được lòng nghi. Rồi á, tiến tới là gì? Niệm Phật phải gì? Quyết định nguyện vãng sinh. Niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh á, ở trong niệm, trong Trung Phong Tam Thời niệm, trong Tam Thời niệm á, ngài Trung Phong Quốc Sư ngài nói gì? Ngài Trung Phong Quốc Sư ngài dạy là niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh thì giống như cái đỉnh á, có hai cái chân thôi. Cái đỉnh mà có hai cái chân thì có đứng vững được không? Không vững được. Giống như kiềng có hai chân thì không đứng vững được. Cho nên niệm Phật phải có phát nguyện vãng sinh, phải có cầu Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là gì? Phát nguyện vãng sinh. Cho nên hàng ngày chúng ta tụng kinh Địa Tạng, xong chúng ta phải nguyện gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo sinh này, hết một báo thân này, đồng sinh. Sinh về đâu? Đồng sinh về Cực Lạc. Đó là phát nguyện vãng sinh. Đó là vừa phát nguyện, vừa hồi gì? Vừa hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Như vậy chỉ một bài phát nguyện ngắn như vậy thôi đã đầy đủ cả gì? Cả phát nguyện và hồi hướng ở trong đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy niệm Phật, Ngài dạy phải quyết định phát nguyện vãng sinh thì mới được vãng sinh. Còn không phát nguyện thì có niệm Phật đến bể hầu, bể họng đi chăng nữa cũng chỉ gọi là tạo duyên lành, phúc báo ở thế giới này mà thôi. Rồi nữa Ngài bảo rằng niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. Muốn vãng sinh thì phải hành trì cho thiết thực. Đi vào bài, chính bài thì chúng ta sẽ thấy Ngài dạy từng mục, từng tiết như thế nào. Rồi niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Tuyệt tức là gì? Là sạch. Niệm Phật phải đoạn sạch, làm đoạn tuyệt tức là quét sạch phiền não. Khó lắm các quý vị. Khó lắm. Niệm Phật mà bảo quét sạch phiền não thì khó lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải gì ạ? Vẫn phải phát nguyện, vẫn phải hướng gì? Vẫn phải hướng tới. Cứ bảo là nhìn ở đứng ở dưới này, nhìn cái quả đồi, cái quả núi, cái dốc nó cao như thế, bảo ôi dồi ôi, bao giờ cho leo được lên đây? Tới đỉnh chân tôi thì tôi đau lắm, tôi đau khớp rồi, tôi thì tôi mỏi lưng rồi, tôi đau lắm, sáng nay tôi chưa ăn, tôi đói lắm, thế tôi ngồi đây. Ngồi đây bao giờ cho lên được tới đỉnh, đúng không? Chúng ta muốn đi thăm cái cảnh, cái ngôi chùa trên đỉnh núi, ví dụ như chùa Yên Tử chẳng hạn. Chúng ta muốn leo lên chùa Hoa Yên, leo lên chùa Đồng, leo lên lễ Phật, lễ Tổ ở trên đó. Mà chúng ta nhìn, ngước mặt lên nhìn lên, ôi giời sao cao thế, tôi chưa leo núi bao giờ. Nghe hỏi mấy người đường đi khó không? Bảo cái đường đi khó lắm, dốc lắm. Bây giờ xây bậc là còn dễ. Ngày xưa khoảng độ tầm 20 năm trước chúng tôi đi không chưa có bậc đâu các quý vị. Toàn đi đường đất thôi. Trời mưa xuống thì nó trơn. Mà đi qua cái dốc từ cái sau chùa Hoa Yên lên chùa Đồng á, dốc nó dựng đứng này. Họ có cuốc cuốc mấy cái vào thôi xong là đi. Mà cụ già 80 tuổi tôi vẫn thấy gì? Chống gậy đi. Thậm chí là các cháu nó đi cùng và cụ cõng thì không cõng được, nói thì nó dốc lắm, các cháu cõng cũng không quen, chỉ có người địa phương đấy có thể họ cõng được thôi. Nhưng bà cụ không muốn. Bà cụ muốn là tự đi. Hỏi là bà cụ phải phát nguyện đi rồi gì? Đi đúng 10 lần Yên Tử xong về mới chết. Thì bà cụ bỏ đi được 9 lần rồi, còn lần này lần thứ 10. 80 tuổi, hơn 80 tuổi rồi nhưng vẫn đi một lần. Đi thì con cháu nó sợ, con nó buộc cái dây. Nó buộc cái dây thừng vào người của cụ, nó đi đằng sau nó kéo. Nếu mà cụ có làm sao trượt chân nữa thì cái dây thừng nó kéo lại. Cụ nhất định cụ phải tự đi. Đi 9 lần rồi, lần này là viên mãn là cụ sẽ về sẽ chết. Đấy, cụ bảo thế. Cụ bảo là đi, mình thấy già già mà cụ đi vẫn khổ. Mày hỏi cụ thì cụ bảo con đi 9 lần rồi, bây giờ lần thứ 10 con đi xong con về chết. Con nguyện đi 10 lần, con về con chết, con về với Phật. Đó. Cho nên á, chúng ta bảo niệm Phật mà đoạn sạch được phiền não không phải là dễ đâu. Nó phải giống như người đi leo núi, chúng ta phải gì? Phải leo chứ đừng có ở dưới mà ngắm mà bảo là khó thế, làm sao mà đoạn được. Đó. Đấy, tôi đang lấy cái ví dụ là leo Yên Tử đi. Leo núi Yên Tử đang nói. Ngày xưa Đức Pháp Chủ 80 mấy tuổi, ngài vẫn leo, bà cụ 80 tuổi, hơn 80 tuổi đi. Đến lần thứ 10 rồi, bảo đi đến lần thứ 10 để về, để bà cụ về với Phật. Mà nhất định phải đi chứ không cho con cháu gì. Không cho con cháu dắt dìu. Không cho con cháu gì thuê khiêng, thuê cáng. Trong khi đó, cái ngày đó là có dịch vụ cáng rồi. Dịch vụ cáng là thế nào biết không? Tức là ngồi một cái võng. Và hai cái người dân tộc ở dưới đấy. Dưới đấy có dân tộc, người ta đi rừng, đi núi nhiều, nó quen, là khỏe. Nằm vào cái võng đó và hai người nó khiêng lên và khiêng xuống. Đấy, chúng ta thấy, tự đi lấy. Nay chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta bảo là gì, phiền não nhiều như thế này làm sao mà đoạn được? Không đoạn. Nhiều hay không? Nhiều hay ít là do ai? Do ai các quý vị? Do mình mà, mình suốt ngày rồi đi gì, đi thích buôn dưa lê. Buôn dưa lê thì phiền não sẽ gì? Sẽ kéo đến. Thay vào đó chúng ta gì, đi niệm Phật. Thì phiền não sẽ giảm đi. Ví dụ chúng ta trước đây cứ thích đi dối dối một cái là alo, bà có nhà không? Bà có, bà bận gì không? Sang em chơi đi, em buồn lắm. Sang chơi. Sang ngồi chơi được tí. Và sang, bà bảo sang tí thôi. Hôm nay vừa vào tới cửa mà ôi dồi ôi, hôm nay thì cái con của tôi nó đi làm vắng hết rồi, tí nữa tôi phải về thổi cơm cho gì cho cháu, chơi tí xong về nhá. Bà thế thôi, ra chơi tí. Nhưng từ chuyện nhà nó ra chuyện ngõ, từ chuyện ngõ nó ra chuyện gì, ra chuyện khu phố, từ chuyện khu phố nó ra chuyện gì ạ, chuyện triều chính quốc gia. Từ chuyện chính quốc gia nó ra chuyện gì? Xã hội gì? Thế giới. Cho nên là nhìn đồng hồ đến thì 11 giờ rồi, bảo đi về nấu cơm lúc đó thì ôi mà thôi bây giờ thì thôi, chắc tí nữa tôi gọi cơm cho nó mang đến rồi thì nó mang đến nói chuyện buồn. Đó, buồn hoài, buồn mãi thì cái tâm mình sẽ sao? Tâm sẽ sao các quý vị? Nó sẽ dao động chạy ra gì? Ra ngoài. Cho nên ở đây, xin lỗi các Phật tử là tôi thì tôi cũng rất sợ là buồn nhiều. Cho nên là tôi thì không dám tiếp các Phật tử nhiều là như thế. Mặc dù tôi biết rằng các Phật tử đi đường xa có khi hàng mấy trăm cây số đến chỉ muốn gặp Thầy thôi. Gặp một phút, hai phút thôi nhưng mà khổ thân. Tôi mà ngồi xuống một phút với người này thì lại một phút với người kia, một phút với người kia lại một phút tiếp với người kia. Mà khổ xin một phút mà chỉ năm phút vẫn chưa gì? Vẫn chưa thôi. Con hỏi cái này thôi, một phút thôi. Trả lời rồi lại gì? Lại cho con hỏi thêm cái nữa. Khổ toàn cái chuyện mà nó trả đâu vào đâu. Cái chuyện mà cần ấy thì có thể gì? Hỏi thì cũng được. Thằng con nhỏ con, nó chơi bời, nó nghiện ngập, nó gì? Nó đi tù. À, bây giờ thầy á, dạy con là tụng kinh gì để gì? Cho nó sớm được ra tù. Khó lắm các quý vị, nếu mà tụng kinh mà nó đi tù buôn thuốc phiện, hút thuốc phiện hoặc là đánh người, giết người mà, hoặc là nó làm cái gì đó nó quá ác mà gì mà đi tù. Kết tù có cái tù 30 năm mà mới đi tù hỏi bao nhiêu, và mới có 2 năm nay mà bảo thầy tụng cho tụng kinh gì mà nó được ra tù, làm gì làm được cái chuyện đó. Khó lắm. Nó nghiện điện tử. Nó nghiện điện tử tức là gì? Nó ham mê điện tử, nó ham mê gì? Chơi game. Nó không học được. Thế cũng bảo thầy ơi, thầy làm thế nào để có cái chú gì không để cho cái thằng cháu nhà con nó ham mê chơi điện tử, để có chú gì không cho gì cho từ nay trở đi nó không đi đánh game nữa. Tôi bảo có. Nghe bảo có một cái là gì, mắt bà cụ ấy sáng bưng cả ra, bảo nghĩ là gì mình có thể gì được nắm được ngay. Tôi bảo thế, thầy bảo ôi giời ơi may mắn quá, thì đúng là gì, con nghe người ta nói là gì thầy giỏi có khác, tôi chỉ thầy cho con xin cái. Thầy bảo được, ngả tay ra, xòe cả hai tay ra. Tôi bảo tay trái đâu, đưa tay trái ra. Tôi bảo đưa gần lên đây. Tôi bảo gì, A Di Đà Phật. Tay phải đâu, bà đưa ra. Bà gì, tôi bà đưa gần tay ra. Tôi bảo A Di Đà Phật. Thế sao, bà chú đâu, chú đấy còn gì nữa. Về bảo cháu của bà ấy, ngoài giờ đi học á, cứ giơ tay và trái lên là bà gì, A Di Đà Phật. Giơ tay phải lên bà gì, nhìn tay bà gì, A Di Đà Phật. Nếu mà nó làm được theo tôi dạy á thì chắc chắn nó không nghiện điện tử nữa. Thế bảo đấy, ôi dồi ôi, thế thì khó lắm thầy ạ. Khó. Học chú nó khó thế đấy. À, muốn thành người thì nó phải khó chứ các quý vị, đúng không? Làm gì có cái chuyện là lên là cúng 5, 3, 7 triệu, vài triệu rồi, hoặc là vài trăm nghìn, hay là phẩm oản quả chuối là bảo thầy có cái chú gì mà khắc chế không cho nó đi đánh điện tử nữa. Có chú thì có, nhưng nó có học hay không? Phải học. Một câu A-di-đà Phật như thế mà thì nó cứ niệm đi thì nó sẽ hết thôi. Chúng ta cũng vậy, phiền não cũng dần dần sẽ hết. À, tôi đọc thấy một cái câu chuyện, một câu chuyện nói rằng một hôm có một anh chàng thanh niên chừng khoảng độ trên dưới 30 tuổi khóc lóc phiền não, và anh ta định nhảy cầu tự tử. Bây giờ có một người tiến đến hỏi anh ta rằng làm sao mà định nhảy cầu tự tử. Anh ta bảo rằng cô người yêu của tôi yêu nó 10 năm nay, nhưng vừa hôm qua nó đưa cái thiệp mời nó cưới nó gì, nó bảo nó đi lấy một người khác. Nó bảo gì, mình không hợp với nó, định nhảy cầu tự tử. Thế cái người kia mới bảo rằng 10 năm. Vậy thì bây giờ thì tất cả hai đều khoảng 30 tuổi, trên 30 tuổi đúng không? Nó bảo đúng vậy. Thế cái người kia bảo là ôi dồi ôi, thế thì mày lãi rồi. Mày yêu nó 10 năm, nó theo mày 10 năm, bây giờ nó đi tìm, nó đi với thằng khác thì bây giờ thì mày yêu cái đứa khác thì nó phải yêu đứa khác, nó còn trẻ hơn, nó đi theo mày 10 năm, bây giờ mày yêu đứa khác tốt hơn. nghe cũng có lý, thế bảo thôi thì về mời nhau đi để ăn một bữa. Thế câu chuyện này nói nó lái lái đi một chút, về câu chuyện nó hơi tiếu lâm một tí, nhưng mà tôi thấy là tất cả những cái sự nhìn nhận, tôi nói như vậy ý là cái sự nhìn nhận giữa cái chuyện gì thất tình, chuyện đau khổ, cái chuyện phiền não vân vân đều do gì? Do con người ta thôi. Cho nên ở đây phiền não có thể đoạn tuyệt được không? Có không? Có thể được, có thể đoạn được, nhất định có thể đoạn được. Nhưng chúng tôi nói với các quý vị mà nếu cái gì mà tức lắm, tức tối lắm mà chúng ta không thể nhẫn được thì có cách để nhẫn không? Nhẫn bằng cách nào? Hôm nào vị nào Phật tử nào mà tức tối một cái gì đó với ai á, tức chồng, tức con, này, tức hàng xóm, tức bạn bè, hay là tức bất cứ ai đó, mà mãi không gì không tiêu được á, nó cứ ước lên tận cổ, nó cứ ực muốn khóc á. Nghe lời thầy rót một cốc nước thì thật đầy, nhất tâm thì chắp tay đối trước ban Phật càng tốt, không thì á, chắp tay bưng cốc nước lên, họ để cốc nước trước mặt á, chắp tay và niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một tiếng đồng hồ sau như thế, và gì lấy cốc nước mà uống như thế này. Tốt, tôi mới niệm có mấy câu thôi mà uống vào đã nghe mát hết cả gì cả ruột cả gan nữa rồi. Không chỉ niệm một tiếng đồng hồ thì phải tuyệt vời luôn các quý vị. Thế là xong, các quý vị sẽ thấy là gì, thấy lời tôi nói thật không có sai. Tuy tôi chưa có lời chân thật ngữ như Phật, nhưng chắc chắn trường hợp này là thật không có giả. Các vị cứ thử mà xem, uống vào một cái bao nhiêu cái tức tối ực chỗ cổ á, tiêu đâu hết. Ông thầy nói đúng thật, vỗ tay. Nói đúng thì vỗ tay còn gì nữa. Được không? Được. Cho nên là mọi phiền não chúng ta đều có thể gì đoạn được, bằng cách này hoặc bằng cách khác, tất cả đều do gì, do chính chúng ta thôi các quý vị. Rồi nữa, niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm. Khắc kỳ tức là gì? Thường lập Phật thất, hoặc là thường đặt ra các thời khóa tụng niệm hàng ngày. Đừng có bê chế, đừng có bỏ dở và đừng có biếng lười. Đó. Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa đến, vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Nhớ chưa? Đó, vô thường, 60 cũng chưa chắc, tôi bây giờ thì bảo 10 năm nữa chưa chắc. Nếu mà đây là, cho nên tôi mới nói thì nếu Phật Bồ Tát thấy cái tâm thân này, cái gì ba tấc lưới này còn dùng được trong việc gì, trong việc hoằng pháp độ sinh, trong việc gì truyền dương chính pháp, thì gì ngài đặc biệt quan tâm lưu lại cho gì cho qua 10 năm nữa. Chứ còn nếu mà gì ngài thấy không được thì thôi, hôm nay sống mai chết cũng được, thậm chí nay sống bây giờ sống tí nữa xuống phòng để chết luôn được, chẳng sao. Sống chết là vô thường, con quỷ vô thường nó bắt lúc nào thì bắt. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, trong tôi cũng có gì một cái bảo bối rồi. Bảo bối gì các vị biết không? A Di Đà Phật nói rằng á, chỉ cần người nào xưng niệm được 10 câu A Di Đà Phật trước khi chết, A Di Đà Phật sẽ không bỏ người đó. Cho nên cho dù tí nữa xuống nhà chết luôn, tôi cũng phải cố gắng lấy lên 10 câu A Di Đà Phật. Đó. Không niệm thế gian, chỉ niệm vô thường. Thay đổi niệm vô thường bằng câu gì? Câu A Di Đà Phật để lấy cái gì? Để lấy cái từ chỗ vô thường đạt lấy cái sự gì? Đạt lấy cái cảnh thường hằng bất biến ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chẳng phải là gì tốt hay sao? Quá tốt. Cho nên các cụ các Phật tử bao giờ mà có thấy đau đầu, nhức đầu, sổ mũi mà thấy trắng mặt quay, đừng có sợ. Hãy gì niệm Phật 10 câu. Niệm Phật 10 câu và nguyện là gì? A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ ngài nguyện thứ 18, ngài nói rằng á, sau khi á, ngài thành Phật, nếu có một chúng sinh nào nghe được danh hiệu của ngài mà tín thọ phụng hành, mà chỉ niệm được 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, ngài nguyện sẽ gì? Sẽ chẳng bỏ người đó, sẽ tiếp rước người đó về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không tiếp rước thì ngài nguyện sẽ đi, sẽ không thành chính giác. Đấy, bám vào cái nguyện thứ 18 của ngài ấy, cố gắng nhớ lên 10 câu niệm Phật. Đó là viên minh châu, đó chính là viên minh châu, đó là chính một cái bảo bối quý nhất đối với chúng ta, bảo bối cuối cùng, bảo bối quý nhất, chúng ta đừng có để mất. chúng ta có thể niệm Phật không đoạn trừ, đoạn tuyệt được phiền não. Chúng ta niệm Phật có thể không đoạn tận được tham sân si trong đời này, nhưng hãy nhớ là một bảo bối duy nhất, đó là cố gắng niệm Phật lên 10 câu khi nhắm mắt, trước khi nhắm mắt xuôi tay. Hoặc trong khi nhắm mắt xuôi tay rồi, thần thức mình không còn tấm thân để gá vào nữa, cái thần thức á, còn á, đừng có niệm tiền, đừng có niệm vàng, đừng có niệm chồng, đừng có niệm con, đừng có niệm cháu, đừng có niệm chùa, đừng có niệm tiểu, mà niệm gì? Niệm Phật 10 câu, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta. Đó là nguyện của Ngài, đó là hạnh của Ngài, chắc chắn Ngài không bỏ rơi chúng ta. Nhất tâm như thế thì dù phiền não khổ đau không đoạn tuyệt được cuộc đời này, nếu chúng ta vẫn có cơ hội gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp vãng sinh về đó thì mới thực sự học Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói về đó mới thực sự học Phật, về đó mới thực sự tu gì? Tu hành. Đó. Rồi nữa, niệm Phật phải gì? Khắc kỳ tu chứng, chính là mình dành cái thời gian để buông xuống tất cả. Khi mình còn khỏe, khi mình còn hơi thở, khi chân còn bước được, khi mắt còn thấy được, khi tai còn nghe được, khi chân tay còn cử động được, khi thân thể của mình nó còn nghe theo cái tâm của mình, cái ý của mình, cái sự chỉ đạo của mình, cho nên thì cũng nên có những lần như vậy. Rồi sau nữa là niệm Phật phải gì ạ? Phải bền lâu không gián đoạn. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn, mới có niệm là vài ngày, vài tháng, vài năm mà chưa thấy kết quả là bao thì đã chán rồi thì không được. Thậm chí bỏ đạo là gì? Thật nhiều người còn bỏ đạo, niệm một thời gian bỏ đạo. Giống như tôi nói vị thượng tọa ở đằng trong ấy, mở pháp hội niệm Phật bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ thì lại quay lại nói là tôi có thấy ai vãng sinh đâu. Người niệm Phật vãng sinh lưu lại xá lợi á, để lại tướng lành thì bảo gì, toàn người bệnh ung thư thôi. Cho nên sau khi chết đi đem thiêu thì mới có gì, có mấy cái viên đấy là do cái gì, do cái hóa chất nó kết thành, đâu có phải là vãng sinh. Các về cứ xem cái đĩa là xem trên mạng á. Cho nên á, niệm Phật nếu chúng ta để cho gián đoạn, không giữ được cái tâm á, bền lâu á, thì chúng ta sẽ bị thoái bất cứ lúc nào. Đó, thoái bất cứ lúc nào. Rồi niệm Phật phải gì? Ăn nhẫn các chướng duyên. Đến cái chương đấy Hòa Thượng mới dẫn dắt cho chúng ta, dẫn dụ chúng ta đó. Lấy rất nhiều cái ví dụ, cái chướng duyên của người tu niệm Phật cầu vãng sinh chúng ta ở thời mạt pháp này, mỗi người một duyên không giống nhau. Đến lúc đó giảng chúng tôi sẽ mở rộng ra nữa. Rồi niệm Phật phải gì? Dự bị lúc lâm chung, đây là quan trọng nhất. 10 điều thiết yếu này hôm nay chúng tôi gì nói sơ qua về gọi là cái tiêu đề, mở đầu của chương mục tiết này, để cho chúng ta biết. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ học vào gì, chương 1, đệ nhất yếu, niệm Phật phải vì thoát sinh tử. Niệm Phật phải vì thoát sinh tử. Và Hòa Thượng dạy chúng ta như thế nào? Trong này Hòa Thượng dạy hay lắm, dạy rất là thiết thực. Văn phong thì tuy là cao nhưng mà rất gần gũi với hành giả niệm Phật của chúng ta. Văn phong của Ngài Thiền Tâm này giống như văn phong của Ấn Quang Đại Sư, chắc như thế, nhưng mà lại gần gũi dễ hiểu lắm. Thôi thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta hồi hướng ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.